Chương 385, chân tướng đúng vậy, thủ yêu Diệp Tử đã chọn đầu hàng. Tuy nhiên, nếu hắn thực sự buông xuôi tất cả và chiến đấu sinh tử với Tôn Ngộ Không, có lẽ kết quả không nhất thiết là hắn thua, nhưng hắn không dám đánh cược, hay nói đúng hơn, hắn không thể thua. Khi thủ yêu Diệp Tử thất bại hoàn toàn và thốt ra hai chữ đầu hàng, trên khuôn mặt đầy khí phách của Tôn Ngộ Không nở một nụ cười, sau đó sinh mệnh lực trong cơ thể hắn bắt đầu cuộn trào mãnh liệt. Hắn trả lại toàn bộ linh lực và sinh mệnh lực vừa hấp thu được cho thủ yêu Diệp Tử, và người trẻ tuổi đã biến thành cây đại thụ. Tiểu Hầu Tử lúc này cũng bay tới, nhìn thủ yêu Diệp Tử đang quỳ nửa người trên mặt đất, và người trẻ tuổi đã biến trở lại hình người với vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà không còn bị thủ yêu Diệp Tử điều khiển. Không hỏa phượng dài hơn ngàn mét cũng dần dần biến mất, và cây đại thụ cao ngàn mét cũng biến trở lại cây gãy một trượng bình thường trước đây. Tôn Ngộ không giải thích gì với Tiểu Hầu Tử ngay lập tức, mà vẫy tay ra hiệu cho hắn giải trừ trạng thái thông bối viên hầu. Trước đó, khi Tôn Ngộ Không sử dụng thiên địa đạo nhãn, hắn không chỉ nhìn thấy nhiều bí mật của Tiểu Hầu Tử mà còn biết lý do tại sao Tiểu Hầu Tử phải biến thành con khỉ tóc vàng mỗi ngày. Bởi vì thân thể thông bối viên hầu tươi có sức mạnh công kích và tốc độ vô cùng mạnh mẽ, nhưng lượng năng lượng tiêu hao cũng vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa, Tiểu Hầu Tử vốn không thuộc về thế giới này, vì vậy thân thể thông bối viên hầu là một gánh nặng khá lớn đối với hắn. Nhìn thấy Tiểu Hầu Tử dần dần biến trở lại, Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ quay người, nhìn về phía 12 tổ vu và cửu tắc kim cương viên đang chiến đấu hỗn loạn phía sau, hắn thực sự cảm thấy tức giận. Trước đây khi Tôn Ngộ Không cử 12 tổ vu và cửu tắc kim cương viên tự do chiến đấu, không hề điều khiển họ, bởi vì như vậy, Tôn Ngộ không chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh thần vào trận chiến của mình, mà còn có thể để họ phát huy tối đa sức mạnh của mình. Tuy nhiên, điều mà Tôn Ngộ không ngờ tới là sau khi hơn 9 vạn phân thân thủ yêu hội tụ về một người, 12 tổ vu lại chiến đấu với cửu tắc kim cương viên mà mất đi mục tiêu. Tuy nhiên, 12 tổ vu dù vượt trội cửu tắc kim cương viên về số lượng và sức mạnh tổng thể, nhưng cửu tắc kim cương viên lại cầm trong tay trấn giới thiên bì. Mặc dù không thể phát huy được thần thông của trấn giới thiên bì, nhưng chỉ với độ cứng rắn vô cùng của nó cũng đủ để phòng ngự trước công kích của 12 tổ vu. Thậm chí còn có thể thiêu rụi một phần năng lượng của một trong 12 tổ vu. Trước đây, Tôn Ngộ Không tập trung toàn bộ tinh thần để cảm nhận sự kỳ diệu của việc hấp thu ngũ hành chi lực, nên không chú ý đến họ. Giờ đây khi trận chiến dừng lại, lập tức cảm nhận được trận chiến của họ. Ngay lập tức, Tôn Ngộ Không nhanh chóng di chuyển đến trung tâm trận chiến. Hắn không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn xung quanh. Sau đó, hắn vung tay thu hồi 12 tổ vu và cửu tắc kim cương viên. 12 tổ vu được đưa vào kim của bổn khí trong thế giới, còn cửu tắc kim cương viên được đưa về thế giới của nó. Đột nhiên, Tôn Ngộ không có một ý tưởng kỳ lạ. Hắn nhớ ra rằng kim của bổn còn có khí trong thế giới. Tiểu Hậu Tử từng nói có thể xóa đi ấn ký linh hồn của hắn và lão xa. Vậy có thể trước tiên để Tiểu Hậu Tử xóa đi ấn ký thuộc về hồng hoang cổ giới trên linh hồn của lão xa, sau đó thu lão xa vào kim cô bổn khí trong thế giới. Như vậy, cho dù hoàn tuyền thế giới không thể trở thành đệ nhất danh cũng không sao. Chỉ cần Tôn Ngộ không chết, hắn có thể trở lại hoàn tuyền thế giới, và sau đó thông qua nguyệt hoàn tuyền trở lại bàn cổ giới. Cách này vừa có thể giảm bớt rất nhiều việc, vừa có thể đảm bảo an toàn cho lão xa. Càng nghĩ Tôn Ngộ không càng phấn khích. Cái này thậm chí còn khiến hắn vui mừng hơn cả việc phát hiện ra diệu dụng của ngũ hành lực lượng trong cơ thể. Đối với Tôn Ngộ không gì quan trọng hơn tính mạng của các sư đệ và tam tạng sư phụ. Hắn hận không thể lập tức đến Hoàng Tuyền Cung để thử nghiệm, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại vì còn nhiều việc khác cần làm. Vừa suy nghĩ về khả năng này, Tôn Ngộ không vừa đi về chỗ thủ yêu. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Hầu Tử, thấy hắn chỉ tiêu hao một chút năng lượng, đang ngồi trên mặt đất giảm linh quả. Sau đó, Tôn Ngộ không nhìn về phía thủ yêu Diệp Tử và nói, là ngươi tự nguyện để ta tra hỏi, lửa phượng kia là gì, còn có người trẻ tuổi kia rốt cuộc là chuyện gì đây? Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một câu trả lời thuyết phục, bằng không ta không ngại biến các ngươi thành hai khối gỗ mục. Giọng điệu của Tôn Ngộ không còn lạnh lùng và uy nghiêm như trước, nhưng nghe vào tai thủ yêu Diệp Tử lại khiến hắn run sợ. Thủ yêu Diệp Tử lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ và hỏi Tôn Ngộ không, năng lực thôn phệ sinh mệnh lực và linh lực của ngươi có phải đến từ ngũ hành lực lượng, hay là trong cơ thể ngươi có được lực lượng cân bằng ngũ hành? Tôn Ngộ không chỉ gật đầu nhẹ. Diệp Tử nở nụ cười nửa miệng, mang vẻ cam chịu số phận, nói, ta có thể lựa chọn quy thuận ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Nếu ngươi đồng ý, ta Diệp Tử nguyện dâng hiến mạng sống cho ngươi, Tôn Ngộ Không vẫn im lặng, gật đầu hờ hững. Thủ yêu Diệp Tử vui mừng vội vã nói, ta tên là Diệp Tử, bản thế là một cây ngô đồng, hay nói chính xác hơn là thất thải hoán phượng song sinh cây ngô đồng. Khi ta sinh ra ở thế giới này, ta đã là một cây ngô đồng song sinh, giờ đó tốc độ tu luyện của ta gấp đôi, thậm chí gấp nhiều lần người khác. Chỉ với 10 vạn năm, ta đã tu luyện đến cảnh giới cửu vân chí tôn, và sau đó dùng thêm 20 vạn năm để đột phá chí tôn đỉnh phong, trở thành thủ yêu cấp giới chủ. Tất nhiên, danh xưng này dựa theo cách đánh giá của nhân loại. Nói đến đây, Diệp Tử quay sang nhìn người trẻ tuổi đang nhắm mắt khoanh chân dưới đất hồi phục. Lúc này Tô Ngộ Không và Tiểu Hầu Tử mới nhận ra rằng người trẻ tuổi này có đến 7-8 phần giống Diệp Tử. Diệp Tử nhìn người trẻ tuổi kia một lúc, rồi quay lại nói tiếp, 20 vạn năm sau, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để cưỡng ép đột phá gông xiềng giới chủ, bước lên con đường chí tôn vô hạn. Tuy nhiên, ta đã nhận ra rằng mình đã quá đơn giản hóa mọi việc. Con đường chí tôn vô hạn nào dễ dàng đến vậy? Kết quả hiển nhiên là ta đã thất bại, và hình phạt cho thất bại đó chính là bị uy lực mạnh nhất của thiên địa, tiên sấm sét, giáng xuống 9 lần. Nếu ta có thể chống chọi được, ta sẽ tiếp tục sống, nếu không, ta sẽ chết. Ta đang gục ngã sau tiên sét thứ 3, 6 tiên sét còn lại do đệ đệ của ta, Diệp Vô gánh chịu, hắn bị sét đánh tan nát thân xác, chỉ còn lại một đám tàn hồn. Giới thiệu sơ lược, đây là đệ đệ của ta, Diệp Vô. Các ngươi đang thấy chính là linh hồn của hắn dung hợp với nguyên châu bổ mạng của ta tạo thành bọc linh. Cây mộc trượng của ta chính là do ta luyện hóa từ những mảnh vụn còn lại của bản thể hắn sau khi bị sét đánh. Điều kiện của ta là ngươi phải dùng ngũ hành lực lượng trong cơ thể và bộ đề cây vừa xuất hiện để cải tạo thân thể cho đệ đệ của ta. Lời nói của thủ yêu Diệp Tử có phần lộn xộn, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn nắm bắt được ý tứ của hắn, hiểu được điều kiện của Diệp Tử. Tôn Ngộ Không chìm vào im lặng, dùng ngũ hành lực lượng và bồ đề chịu thủ để cải tạo thân thể là điều vô cùng khó khăn. Bỏ qua việc tìm kiếm thượng cổ linh căn bồ đề diệu thụ vốn đã khó khăn, việc tìm kiếm người có thuộc tính ngũ hành cân bằng và tu luyện đến cửu vân chí tôn đỉnh phong cũng là điều gần như không tưởng. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không, ngay cả sư tổ đạo trưởng của hắn cũng không có thuộc tính ngũ hành cân bằng, mà chỉ có một thuộc tính không gian cực hạn. Mặc dù việc cải tạo thân thể cho Diệp Vô không khó với Tôn Ngộ Không, nhưng lại khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Bị thiên lôi truy đuổi cho thấy sự tồn tại của Diệp Vô không được thiên đạo của tuần thiên giới chấp nhận. Việc giúp Diệp Vô phục sinh bằng cách cải tạo thân thể sẽ vi phạm thiên đạo. Nghĩ đến việc vi phạm thiên đạo, Tôn Ngộ Không bất chợt nhìn Tiểu Hầu Tử với ánh mắt kỳ lạ. Cảm nhận được ánh mắt đó, Tiểu Hầu Tử bỗng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lên tiếng, thiên đạo, huynh đệ tốt của ta, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao lại phức tạp như vậy? Ngay lúc nghĩ đến việc vi phạm thiên đạo, Tôn Ngộ Không nhớ đến lời nói của Tiểu Hầu Tử, rằng nó là giới linh của thế giới này, hay nói cách khác, chính là thiên đạo. Chuyện này không thể đơn giản chỉ là do Diệp Vô đột phá cảnh giới thất bại mà bị trừng phạt. Tiểu Hầu Tử muốn giả vờ lơ đi, nhưng cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của Tôn Ngộ Không. Nó đành quay đầu và nói, ngươi không thể dùng thiên địa đạo nhãn để nhìn ta sao, ngay cả vạn linh cảnh cửu tác quyết ngươi cũng biết. Linh Minh, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi không tin tưởng ta sao? Tôn Ngộ Không chút do dự đáp, ta không tin mình, nhưng ta tin tưởng ngươi, ta tin rằng ngươi sẽ không hại ta, nhưng ta cần một lời giải thích hợp lý về chuyện này, về những bí mật mà ngươi giấu giếm ta. Ngươi biết đấy, ta ghét nhất việc bị người khác coi như kẻ ngốc. Nếu lời giải thích của ngươi không thỏa đáng, ta nghĩ chúng ta không thể tiếp tục đồng hành. Tiểu Hậu Tử trở nên lúng túng, nó không vội vàng giải thích mà chìm vào trầm tư. Tôn Ngộ Không cũng không thúc giục, mà ung dung ngồi xuống đất. Thủ yếu Diệp Tử tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng im lặng lắng nghe. Sau một hồi im lặng, Tiểu Hầu Tử thở dài chán nản, Linh Minh à, ta biết không thể gạt được ngươi, là tứ đại thần hầu trong Linh Minh Thạch Hầu. Tuy không có thần thông như Lục Nhĩ, biết trước vạn vật, nhưng ngươi lại có giác quan vô cùng nhạy bén.